là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận niềm vui của nhân dân Sơn Thịnh khi trở thành cư dân thị trấn. Tiếp đó là phản ánh Trấn Yên chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Phần cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 2, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra khảo sát điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt tại trường quân sự tỉnh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhằm phục vụ cho công tác cách ly phòng dịch do virus corona gây ra.
Theo báo cáo của Công an tỉnh Yên Bái, hiện toàn tỉnh có 378 người nước ngoài đang có mặt tại các địa phương trong tỉnh, trong đó có 114 người quốc tịch Trung Quốc đang làm việc tại các doanh nghiệp trong tỉnh, thăm người thân hoặc đi du lịch. Ngoài ra còn chưa kể đến lao động trong tỉnh sang làm việc tại Trung Quốc mới trở về địa phương. Đây là một trong những nguy cơ khiến dịch bệnh corona có thể lây lan vào địa bàn. Để phòng chống dịch bệnh do virus corona gây ra với phương châm chống dịch như chống giặc, tỉnh Yên Bái đã chủ động xây dựng các phương án phòng dịch, trong đó có xây dựng khu vực cách ly đối với người nghi nhiễm virus corona với hai điểm cách ly trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là trường quân sự tỉnh tại huyện Yên Bình và một cơ sở tại thị xã Nghi Lộ. Hiện trường quân sự ấp Bắc có đầy đủ cơ sở vật chất đảm bảo quá trình cách ly cho 150 đến 200 người nghi nhiễm virus corona. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Y tế khẩn trương vệ sinh sạch sẽ, phun khử trùng tiêu độc khu vực dành cho người cách ly nếu có, sửa chữa lại hệ thống lưới điện nhằm vừa đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho người bị cách ly, vừa đảm bảo điều kiện đối ngoại đối với người nước ngoài bị cách ly. Mọi công tác chuẩn bị phải xong và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 6 tháng 2. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu lực lượng công an tỉnh tiếp tục bám sát cơ sở, nắm bắt rõ hành trình, điểm xuất phát, điểm lưu trú, thời gian đến Việt Nam của người nước ngoài để Sở Y tế phân loại xác định đúng đối tượng cần cách ly.
Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh Yên Bái vừa tổ chức giao ban công tác tháng 2 năm 2020. Trong tháng 1, các đơn vị công an toàn tỉnh đã triển khai nghiêm túc kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, qua đó góp phần đảm bảo ổn định an ninh trật tự từ địa phương. Lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện bắt giữ 39 vụ 185 đối tượng về hành vi đánh bạc, khởi tố 39 vụ 96 bị can. Lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai có hiệu quả nghị định 100 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, công tác điều tra xử lý đảm bảo đúng quy định của pháp luật, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện có hiệu quả, góp phần ổn định an ninh trật tự ở địa phương. Thời gian tới, Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường chỉ đạo nắm tình hình, phân loại, có những biện pháp quản lý phù hợp với đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, kiểm soát tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, tăng cường công tác đấu tranh với các loại tội phạm, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, đường bộ, nhất là vi phạm về nồng độ cồn.
Sau gần 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, thành phố Yên Bái đã huy động được trên 880 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn huy động từ nhân dân đạt trên 161 tỷ đồng. Đến nay, thành phố Yên Bái có 8 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 100% đường xã được kiên cố hóa, đầu tư nâng cấp, xây mới hơn 210 km đường nhựa, đường bê tông xi măng, sửa chữa 12 công trình thủy lợi, kiên cố hóa trên 10 km kênh mương, hệ thống thủy lợi của xã đảm bảo nhu cầu tưới tiêu cho 900 ha đất sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ 780 dự án chăn nuôi trồng trọt, hỗ trợ máy móc phát triển ngành nghề nông thôn với tổng kinh phí là gần 14 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người dự ước đạt trên 36 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn gần 6%.
Ngay từ đầu năm 2020, Bảo hiểm xã hội Trấn Yên thực hiện rà soát lại các hệ thống đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tổ chức đào tạo và đào tạo lại nhân viên đại lý thu để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn kỹ năng, vận động người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hiện nay trên địa bàn huyện có 45 điểm thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Nhờ đó, đến nay trên địa bàn huyện đã có gần 1.200 người tham gia bảo hiểm xã hội. Năm 2020, Bảo hiểm xã hội Trấn Yên tiếp tục đổi mới các hình thức tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, phấn đấu có trên 1.300 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.
Năm 2019, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng 31 nhà mái ấm tình thương trị giá trên 900 triệu đồng. Cùng với việc vận động hỗ trợ xây nhà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, năm qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh còn vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 1.770 suất quà trị giá hơn 760 triệu đồng, xây dựng 2 phòng học và mua trang thiết bị trị giá gần 1 tỷ đồng cho trường trung học cơ sở xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, khai thác 4 dự án hỗ trợ các mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo trị giá trên 3 tỷ đồng. Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh còn giúp đỡ 10 xã đặc biệt khó khăn. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tăng cường phối hợp với các nhà hảo tâm, cơ quan đơn vị nhằm tạo thêm nhiều nguồn lực giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra quyết định nâng cấp thành lập thị trấn Sơn Thịnh. Đây là niềm vui phấn khởi và là động lực để cấp ủy chính quyền và nhân dân các dân tộc Sơn Thịnh nỗ lực phấn đấu trở thành đô thị văn minh trung tâm huyện lỵ Văn Chấn.
Sơn Thịnh trở thành xã trung tâm huyện lỵ kể từ năm 1998 với dân số gần 1 vạn người sinh sống ở 15 thôn bản. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đời sống của nhân dân đã có bước chuyển mạnh mẽ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch, giảm tỉ trọng nông lâm nghiệp. Toàn xã có 20 doanh nghiệp và hàng trăm hộ kinh doanh dịch vụ, doanh thu hàng năm đạt trên 40 tỷ đồng. Trên địa bàn xã đã hình thành các vùng chuyên canh chè, lúa, cây ăn quả và rau màu các loại. Với sự đầu tư của nhà nước và sự nỗ lực của nhân dân, kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn từng bước được hoàn thiện, đời sống nhân dân ngày càng khởi sắc. Đến hết năm 2019, thu nhập bình quân đạt trên 31,5 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 12%. Ông Nguyễn Huy Duy Hùng, thôn Đồng Ban, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn nói:
Bộ mặt của xã thì bây giờ nên thị trấn nó rất là rạng rỡ và phấn khởi và đời sống nâng lên rất nhiều.
Trước yêu cầu đổi mới và để tạo điều kiện cho sự chỉ đạo điều hành cũng như phát triển kinh tế xã hội, huyện Văn Chấn đã đề nghị nâng cấp xã Sơn Thịnh lên thị trấn. Sau quá trình khảo sát đánh giá và thực hiện nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính, vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ra quyết định thành lập thị trấn Sơn Thịnh thuộc huyện Văn Chấn trên cơ sở giữ nguyên trạng địa giới hành chính và dân số. Đây là niềm vui phấn khởi và là động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân Sơn Thịnh nỗ lực xây dựng quê hương xứng tầm là thị trấn trung tâm huyện lỵ Văn Chấn. Ông Nguyễn Duy Tranh, trưởng thôn trung tâm thị trấn Sơn Thịnh cho biết:
Tất cả nhân dân và cán bộ nhân dân của xã Sơn Thịnh đã chờ đợi rất lâu. Và cũng rất lâu rồi, đến hôm nay, niềm xúc động của toàn thể nhân dân và cán bộ nhân dân trong xã hôm nay được lên thị trấn, mọi người phấn khởi tập trung về đây để meeting, nhận cái quyết định lên thị trấn, mà cũng mong rằng thị trấn càng ngày càng vươn lên, tất cả cán bộ nhân dân cố gắng phấn đấu xây dựng thị trấn vững mạnh. Sau khi đã lên thị trấn rồi thì cũng mong rằng được sự quan tâm của cấp trên và quan tâm của chính phủ xây dựng làm sao thị trấn, thứ nhất là về cái môi trường xanh sạch đẹp, thứ hai là xây dựng về cơ sở vật chất hạ tầng, thứ ba nữa là về vấn đề an toàn giao thông và hành lang giao thông, thứ tư nữa là giúp cho nhân dân xóa đói, giảm nghèo.
Có thể thấy việc nâng cấp xã Sơn Thịnh trở thành thị trấn là niềm mong mỏi bấy lâu của cán bộ, đảng viên và nhân dân và phù hợp với chủ trương định hướng phát triển đô thị và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trở thành thị trấn là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự nỗ lực trong phát triển kinh tế xã hội của nhân dân Sơn Thịnh và huyện Văn Chấn. Đây cũng là điều kiện để huyện thực hiện tốt kế hoạch của tỉnh về việc sắp xếp các đơn vị hành chính, quản lý đô thị, huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Ông Đỗ Gia Quỳnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết:
Khi lên thị trấn thì cấp ủy chính quyền cùng với lại cán bộ đảng viên và nhân dân Sơn Thịnh sẽ tiếp tục phát huy những cái điểm mạnh để tận dụng các cái lợi thế để tập trung cho phát triển kinh tế, tiếp tục xây dựng cái cơ sở hạ tầng cũng như là cái phong trào về văn hóa thể dục thể thao để xứng đáng là một đơn vị ở trung tâm của huyện Văn Chấn.
Sơn Thịnh hôm nay đã mang diện mạo của một đô thị mới. Việc thành lập thị trấn Sơn Thịnh cũng đảm bảo quy hoạch thuận lợi cho sự điều hành của cấp ủy chính quyền huyện. Với niềm vui trở thành cư dân của thị trấn, nhân dân Sơn Thịnh đang nỗ lực phấn đấu xây dựng thị trấn ngày càng văn minh hiện đại, xứng đáng là trung tâm chính trị văn hóa của huyện Văn Chấn và là một thị trấn văn minh giàu đẹp trong khu vực phía Tây của tỉnh Yên Bái.
Mùa xuân theo em về, mùa bình thường, mùa vui nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy đang đến đâu.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona hay còn gọi là nCoV đang diễn biến phức tạp, huyện Trấn Yên đã chủ động nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Tại điểm trường mầm non của trường tiểu học và trung học cơ sở Nga Quán, ngay sau khi thực hiện công văn số 63 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra. Để đảm bảo an toàn về sức khỏe cho trẻ, Ban giám hiệu trường tiểu học và trung học cơ sở xã Nga Quán đã huy động các giáo viên tiến hành vệ sinh lớp học, nhà bếp, khu vui chơi, tay vịn cầu thang, bàn ghế, đồ chơi và tiến hành phun thuốc khử trùng quanh khu vực nhà trường. Ngoài ra, khi các bé đến lớp, sau khi kết thúc kỳ nghỉ, sẽ được cô giáo hướng dẫn rửa tay bằng nước sát trùng trước khi bước vào lớp học, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học, trung học cơ sở xã Nga Quán cho biết.
Ở khối mầm non trường tiểu học và trung học cơ sở Nga Quán thì khi mà nhận được các cái kế hoạch, các cái văn bản chỉ đạo của cấp trên về cái việc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do cái virus mới gây ra thì từ cán bộ quản lý đến giáo viên đều nhận thức được cái vấn đề này rất là rõ ràng và rất là nghiêm trọng. Chính vì vậy là trong thời gian vừa qua thì nhà trường đã tiến hành cái công tác tuyên truyền đối với các bậc phụ huynh và làm tốt cái việc mà phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể tại trong xã để làm tốt cái công tác vệ sinh trong và khu trong và ngoài lớp học. Bên cạnh đó thì nhà trường đã chủ động trong cái việc là vệ sinh trường lớp khử trùng bằng dung dịch chloramin B để đảm bảo cái an toàn trong khi mà trước và sau khi đón trẻ đến trường sau dịp Tết Nguyên đán, và đặc biệt là luôn chú trọng đến cái việc đảm bảo là đồ dùng đồ chơi cũng như các trang thiết bị phục vụ cho trẻ ăn ngủ tại trường để trẻ có môi trường sạch đảm bảo. Và trong những ngày này khi mà trẻ đã bắt đầu nghỉ học theo cái kế hoạch của Ủy ban tỉnh, nhưng mà hiện tại thì đã huy động 100% các cán bộ giáo viên nhân viên vẫn tiếp tục đến trường và tiếp tục việc vệ sinh các cái khu vực trong và ngoài lớp học cũng như các đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc chăm sóc giáo dục trẻ.
Chung tay phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên đã ban hành kế hoạch số 06 để tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ở 100% các trường học và cha mẹ học sinh các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Trong đó cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh trên toàn quốc và thế giới, phát các tờ rơi thông tin chỉ dẫn cách phòng chống dịch bệnh cho học sinh và phụ huynh biết và không hoang mang, lo lắng. Báo cáo kịp thời nếu có các trường hợp bất thường về sức khỏe của học sinh, giáo viên, nhân viên ở các đơn vị cơ sở giáo dục về Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan chức năng tại địa phương. Bà Lê Thị Bích Thúy, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên cho biết như sau.
Thực hiện cái sự chỉ đạo của ngành giáo dục thì chúng tôi cũng đã cho học sinh nghỉ học từ ngày 4 tháng 2 đến ngày 9 tháng 2. Và trong cái thời gian học sinh nghỉ học thì cũng có hướng dẫn các em là chú ý để nâng cao cái thể trạng của sức khỏe, rồi vệ sinh cá nhân, vệ sinh nhà ở, và các đồng chí quản lý giáo viên nhân viên thì cũng nắm bắt các cái tình hình về sức khỏe của học sinh khi học sinh đã nghỉ học, và ở tại các nhà trường thì các thầy các cô cũng vệ sinh khuôn viên trường lớp học, rồi đồ chơi, rồi các cái đồ dùng dụng cụ của giáo viên của học sinh để đảm bảo là có những cái môi trường thanh sạch nhất để đảm bảo cái kết quả phòng chống dịch.
Tại khoa khám bệnh Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên những ngày này, bình quân có khoảng 200 lượt người đến khám và điều trị các bệnh thông thường như viêm phổi, phổi tắc nghẽn, viêm phế quản, tim mạch, huyết áp. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên đã khuyến cáo bệnh nhân và người nhà bệnh nhân thường xuyên đeo khẩu trang, phối hợp với các ngành tăng cường tuyên truyền đến người dân các biện pháp phòng bệnh, sẵn sàng chuẩn bị mọi điều kiện về phương tiện, vật chất và con người nếu có dịch bệnh xảy ra. Thạc sĩ bác sĩ Đào Thanh Quyết, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Ngay từ khi có thông báo của Bộ Y tế và có cái hướng dẫn của Bộ Y tế cũng như Sở Y tế, thì Trung tâm Y tế Trấn Yên cũng đã khẩn trương kiện toàn lại ban chỉ đạo phòng chống các bệnh dịch bệnh nguy hiểm, xây dựng kế hoạch chi tiết mà với các kịch bản đối với trung tâm cũng như tham mưu cho Ủy ban huyện để xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch do viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Tại trung tâm cũng đã thành lập hai cái đội ứng phó nhanh về điều trị và về công tác phòng chống dịch cũng như thanh kiểm môi trường. xây dựng quy trình và tổ chức phân luồng, cách ly, khám đối với tất cả những trường hợp có biểu hiện sốt, ho tại khu truyền nhiễm, khoa truyền nhiễm của trung tâm y tế, đảm bảo tất cả các điều kiện thuốc, dịch truyền, các trang thiết bị và cơ số phòng chống dịch tại trung tâm có thể sẵn sàng đáp ứng được trong trường hợp nếu có dịch xảy ra. Đấy, hiện tại thì trung tâm y tế Trấn Yên chưa tiếp nhận trường hợp nào có là ca bệnh nghi ngờ có biểu hiện của những viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona.
Triển khai các giải pháp tích cực về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên đã có công văn hỏa tốc số 58 về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong các hoạt động du lịch và lễ hội. Huyện Trấn Yên cũng yêu cầu tạm dừng các lễ hội chưa khai mạc, các hoạt động tập trung đông người để phòng chống dịch bệnh.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, bắt kịp xu thế phát triển, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đón đầu áp dụng những công nghệ mới vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hiệu quả, tạo công ăn việc làm, thu nhập cho lao động địa phương, góp phần làm nên những mùa xuân no ấm. Trong chuyên mục Khoa học với cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những nông dân 4.0 này qua ghi nhận sau đây.
Chúng tôi có dịp đến thăm trang trại của anh Ngô Thành Đông ở thôn Đức An, xã Đông An, huyện Văn Yên vào dịp cuối năm 2019. Tiếp phóng viên bằng những trái cam bưởi của gia đình, anh Đông chia sẻ, hơn 20 năm phát triển kinh tế nông nghiệp, anh luôn đi tắt đón đầu áp dụng các kỹ thuật công nghệ mới vào sản xuất. Các sản phẩm của gia đình đều được trồng theo quy trình sạch để đáp ứng yêu cầu trong nước và xuất khẩu. Từ khâu chọn giống cây trồng đến việc chăm sóc, anh đều quan tâm đảm bảo không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng trưởng. Nông sản thu hoạch được làm sạch và đóng gói ướp lạnh tại trang trại để mặt hàng xuất khẩu đều đảm bảo. Sau khi thưởng thức múi bưởi ngọt thơm mang nhãn hiệu Đông Yến, theo chân anh Đông, chúng tôi thăm mô hình trang trại tổng hợp với hàng trăm hecta của gia đình, trong đó 300 hecta đồi rừng, 146 hecta quế, 150 hecta cây quả các loại, gồm bưởi, cam, chanh, múa, chuối, còn lại là các cây trồng khác. Theo nhẩm tính của anh Đông, với trên chục hecta chanh mỗi năm, anh thu được 1.000 tấn quả tươi, xuất khẩu sang Trung Quốc thu về hàng tỷ đồng. Cùng đó, từ những cây bưởi Đông Yến, tên vợ chồng anh thu được khoảng 1.200 tấn quả. Từ vườn cam, chuối được thu trên 1.000 tấn quả. Song song với đó, anh Đông còn kết hợp mở xưởng chế biến tinh dầu quế với công suất khoảng 20.000 tấn lá quế mỗi năm, mang lại tổng thu nhập khoảng 30 tỷ đồng một năm. Tạo công ăn việc làm cho khoảng 120 lao động địa phương với mức lương bình quân 5 triệu đồng một người một tháng. Với những thành quả đạt được năm 2019, anh Ngô Thành Đông đã vinh dự được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lựa chọn là nông dân Việt Nam xuất sắc. Không chỉ nhạy bén trong việc áp dụng công nghệ vào sản xuất, chế biến, các nông dân 4.0 còn luôn nhanh nhạy nắm bắt thị trường. Chị Ngô Thị Vương Bích, chủ vườn hoa Thảo Bích, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, sớm nắm bắt nhu cầu của thị trường nên năm 2010 đã bắt đầu trồng và kinh doanh hoa và cây cảnh. Chị Bích cũng tích cực đưa cây trồng mới có giá trị cao, áp dụng các kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất như lắp đặt hệ thống tưới phun sương, vừa giảm công lao động, tiết kiệm nước, tiết kiệm điện, đảm bảo sinh trưởng phát triển của cây trồng. Chị Bích chia sẻ, khi đời sống của người dân nâng cao, nhu cầu chơi hoa cũng tăng cao, nên tôi chọn hướng đi phát triển kinh tế của gia đình là trồng kinh doanh hoa và cây cảnh. Hiện gia đình có khoảng 600 loại hoa và cây cảnh, trong đó có cả các giống hoa nhập ngoại. Để mọi người cùng biết sản phẩm của mình, tôi xây dựng đội ngũ cộng tác viên bán hàng, mua qua các trang mạng Facebook. Những người có nhu cầu mua hoa cây cảnh chỉ cần lựa chọn qua mạng, sau đó đội ngũ cộng tác viên sẽ mang hoa tới tận nhà. Từ trồng hoa cây cảnh mang lại cho gia đình chị Bích thu nhập trên 400 triệu đồng mỗi năm, tạo công ăn việc làm cho 8 công nhân với mức thu nhập từ 6 tới 7 triệu đồng một tháng. Không chỉ là những người mở đường cho một cách làm mới, một hướng đi khác, những nông dân 4.0 còn mạnh dạn đón đầu áp dụng những công nghệ mới vào sản xuất. Là thế hệ 8X, nhanh nhạy, nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng, hiện nay trước tình trạng nhiều hàng hóa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, anh Lục Vân Anh ở thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên cùng hai người bạn đã ấp ủ thành lập mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, áp dụng công nghệ cao. Mô hình được triển khai từ tháng 5 năm 2018 trên diện tích 5.000 m², trong đó 2.200 m² nhà kính trồng rau, gần 1.000 m² xây dựng chuồng trại chăn nuôi gà và nuôi ruồi lính đen, trên 2.000 m² ao thả cá với chuỗi khép kín, nuôi ruồi từ phế phẩm nông nghiệp, lấy nhộng ruồi cho gà ăn, từ nguồn phân gà và phân ruồi trồng rau và trồng cỏ nuôi cá, các chế phẩm từ rau củ để nuôi ruồi. Qua gần 2 năm, sản phẩm rau củ của tổ hợp tác dần có chỗ đứng trên thị trường, đã có nhiều nhà hàng trường học trên địa bàn đặt hàng lâu dài. Những nông dân tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại một cách hợp lý, sáng tạo đã hình thành nên các mô hình kinh tế hiệu quả. Đó là những người nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế. Hy vọng rằng Yên Bái sẽ ngày càng có nhiều hơn nữa những nông dân như thế.
Thông tin và quảng cáo.
Vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao, dẫn đến việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng tăng theo. Nếu không kiểm soát tốt, nhiều loại thực phẩm kém chất lượng, không an toàn sẽ trà trộn, lưu thông, gây ngộ độc và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì Tết Canh Tí an khang, hạnh phúc, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, Sega 50cc, xe số 50cc, xe điện, xe đạp, xe thể thao. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu đồng khi mua xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị khi mua xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Khi mua xe Honda hiệu Wayfa, Wayblade, Vision, khách hàng có cơ hội trúng giải đặc biệt là 3 xe ô tô Honda HR-V và giải nhất là 5.455 xe máy cùng loại. Khi mua xe Suzuki GSX R150, GSX S150, GSF 150, Bandit 150, khách hàng sẽ được hỗ trợ trước bạ lên tới 5 triệu đồng. Đối với xe Yamaha, Exciter, Janus Grande, Sirius M1, Sirius chế hỏa khí, quý khách sẽ được hỗ trợ lệ phí đăng ký lên tới 2 triệu đồng. Hiện tại, công ty có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 8, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m về phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 57 5555. Chi tiết liên hệ: 0971 57 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. Người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, khó thở. Khi cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.
Người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người. Thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên.
Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây. Súc miệng, họng bằng nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh.
Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
Đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín.
không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh, hạn chế đi đến các nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người, cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng.
Tránh mua bán, tiếp xúc với các loại động vật nuôi hoặc hoang dã.
Giữ ấm cơ thể, tăng cường sức khỏe bằng ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt hợp lý, luyện tập thể thao.
Tăng cường thông khí khu vực nhà ở bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa. Thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong nhà bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác.
Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang bảo vệ, thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
2. Những người từ Trung Quốc trở về.
Những người từ Trung Quốc trở về Việt Nam cần tự cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày. Cần khai báo với cơ quan y tế sở tại nơi gần nhất để được hỗ trợ khi cần thiết.
Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang bảo vệ, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
3. Những người đi đến Trung Quốc, nếu không có việc cần thiết hoặc công việc đột xuất, không nên đến Trung Quốc trong thời gian xảy ra dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV.
Trường hợp bắt buộc phải hạn chế ra khỏi nhà, thường xuyên áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
Đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Xin nhắc lại, đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.